Phụng Kiều và Nhật Tân xin kính chào quý thầy cô và các bạn của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ 6:30 đến 7:00 sáng thứ hai hàng tuần.
Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã bắt đầu tuần làm việc và học tập đầu tiên sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Và trong buổi sáng đầu tuần mới này, chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý sau: giải bóng đá mini học sinh sinh viên lần thứ 5 và hội thao tỉnh Vĩnh Long chào mừng kỷ niệm 69 năm truyền thống học sinh sinh viên, 9 tháng Giêng năm 1950, 9 tháng Giêng năm 2019, mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Bác Hồ với những mùa xuân bình dị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Giải bóng đá mini học sinh, sinh viên lần thứ 5, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2019. Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2019, Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Trưng Vương phối hợp cùng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức giải bóng đá mini học sinh, sinh viên lần thứ 5, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9 tháng 1. Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Tây với sự tranh tài của 4 đội nữ và 8 đội nam, giải do Công ty Bảo Việt Vĩnh Long và Ban chủ nhiệm sân bóng cỏ nhân tạo MTU tài trợ. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đạt hạng 4 ở môn bóng đá nữ và giải nhì ở môn bóng đá nam.
Hội thao tỉnh Vĩnh Long chào mừng kỷ niệm 69 năm truyền thống học sinh sinh viên, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, 9 tháng Giêng năm 1950, 9 tháng Giêng năm 2019, và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thắng lợi lớn với 3/4 chiếc cúp vô địch mùa giải năm 2019 sau 2 ngày tranh tài 5 và 6 tháng Giêng năm 2019. Trường ta đạt các giải: giải nhất bóng chuyền nữ, giải nhất bóng chuyền nam, giải nhì bơi tiếp sức nam, giải khuyến khích bóng đá nữ. Buổi tối cùng ngày, Hội sinh viên tỉnh tổ chức tuyên dương sinh viên năm tốt là thủ lĩnh sinh viên, gương cá nhân điển hình trong việc thực hiện phong trào sinh viên năm tốt, và được tuyên dương khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào này. Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Long đã công nhận danh hiệu cho 4 tập thể và 128 cá nhân, trong đó Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đạt 48 cá nhân và 2/4 tập thể sinh viên năm tốt là Liên Chi Hội D14 và Liên Chi Hội K15. Bên cạnh đó, trường ta còn vinh dự đạt 2 giải thưởng danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 1 giải thưởng sau tháng Giêng cấp trung ương, và các giải thưởng được trao ngày 7 tháng 1 năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội.
Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 nhằm đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, đồng thời đề ra những giải pháp hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên những năm tiếp theo. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đoàn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018. Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên với chủ đề hành động tuổi trẻ trường Đại học Xây dựng miền Tây tiên phong sáng tạo. Đoàn trường, hội sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây đã được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, đoàn thanh niên và hội sinh viên trường đã xây dựng kế hoạch chương trình công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm: giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới. Với những kết quả đạt được, năm 2018, đoàn trường hội sinh viên đã được tỉnh đoàn, hội sinh viên tỉnh công nhận là đơn vị vững mạnh. Cũng trong hội nghị, đoàn trường, hội sinh viên đã đề nghị được khen thưởng, khen cho gần 50 tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện công tác đoàn và phong trào sinh viên năm 2018.
Tết đến rồi,
Thưa quý thầy cô và các bạn, vừa đến với không khí xuân qua bài hát Ngày Tết Quê Em do ca sĩ Phi Nhung trình bày. Ngay sau đây, mời quý thầy cô và các bạn lắng nghe bài viết về Bác.
Bác Hồ với những mùa xuân bình dị. Tết Kỷ Hợi này là 50 mùa xuân chúng ta vắng Bác. Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến xuân về, trong lòng người dân đất Việt lại bồi hồi nhớ về những mùa xuân bình dị của Bác Hồ, người con vĩ đại của dân tộc. Tính từ năm 1911, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời cảng Sài Gòn xuống tàu đi tìm đường cứu nước, đến mùa xuân năm Tân Kỷ năm 1941 là tròn 30 năm. Ba thập niên, một chuyến đi dài nhất trong lịch sử của một đời con người, để đi khắp năm châu bốn bể để tìm phương thuốc chữa bệnh cho nước. Ba thập niên ấy, người đã đón mùa xuân nơi xứ sở xa xôi lạ lẫm, thiếu nắng ấm mặt trời, lộc non và tiếng chim reo trước hiên nhà. Ở những nơi ấy, chỉ có sương mù và băng tuyết. Ở đó, người luôn nhớ về tổ quốc, nhân dân và đau đáu ngày về. Ngày về, ngày hạnh phúc của một người con, của một dân tộc. Ngày ấy đúng vào mùa xuân hoa mơ mở trắng, Bác đã về đây, tổ quốc ơi. Thế đó, mùa xuân đầu tiên Bác trở về tổ quốc. Từ mùa xuân ấy cho đến mùa xuân cuối cùng trong cuộc đời, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Người đã đón những cái Tết vô cùng bình dị. Ngày Tết, mỗi chúng ta quây quần bên gia đình, người thân trong giờ phút giao thừa thiêng liêng, thắp nén nhang thơm lên bàn thờ tiên tổ, lắng nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ. Còn vị chủ tịch nước kính yêu vừa đi chúc Tết đồng bào và chiến sĩ trở về, Bác đến với những xóm hộ nghèo, thăm những người lao động và lặng người khi gặp một chị lao động bật khóc khi biết đến thăm. Người ân cần bảo, Bác không đến thăm những người như mẹ con Thiến thì thăm ai? Đã thành một nét đẹp truyền thống, cứ vào dịp Tết, đồng bào, chiến sĩ cả nước lại hồi hộp đón thơ Bác chúc Tết mừng xuân. Thơ Bác không chỉ là tấm lòng, tình cảm, mà là những dự báo về thời cơ cách mạng, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua sản xuất và chiến đấu. Tết cuối cùng trong cuộc đời, Tết Kỷ Dậu năm 1969, Bác vẫn dành cho con cháu bài thơ chúc Tết đầy hào sảng, như mệnh lệnh tiến công, như hồi kiền xung trận. Cũng trong cái Tết cuối cùng ấy, Bác Hồ đã thực hiện nghĩa vụ Tết trồng cây của một công dân. Sáng mùng 1 Tết, người về vật lại huyện Ba Vì, Hà Tây, nay là Hà Nội, cùng người dân vùng bán sơn địa trồng cây. Bác đi vòng qua mấy tấm chiếu hoa trải ra khu đất rộng sườn đồi, đến thảm cỏ ngồi xuống hỏi chuyện làm ăn của bà con. Buổi trưa, Bác cùng đoàn cán bộ thăm cơm mắm muối vừng ra mấy bác cháu cùng ăn. Rồi Bác tranh thủ chợp mắt trên đồi cây, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ngã mình trên thảm cỏ, giống như bất cứ một lão nông đất Việt nào, lại giống như một ông tiên ở trong cổ tích. Nhớ cái Tết của ông tiên ấy, chúng ta không quên những cái Tết đáng nhớ khác. Đó là mùa xuân năm 1923 trên đất Pháp. Đó là mùa xuân năm 1923 trên đất Pháp, người viết truyền đơn cổ động mua báo Le Parisien. Đó là mùa xuân năm 1924, người đến Moscow và lần đầu được đọc luận cương về Lenin, cái cảm nang cho con người giải phóng dân tộc khỏi đọa đày đau khổ. Đó là mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hợp nhất ba đảng, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó cũng là mùa xuân năm 1959 trên đất nước Liên Xô vĩ đại, Bác dặn các cháu thiếu nhi: Tết bây giờ khác trước rồi, mùa xuân của chúng ta không phải là 3 tháng mà là dày hơn. Gia đình họ hàng của ta là cả gia đình quốc tế vô sản. Thân ái mấy lời chúc Tết, toàn dân đoàn kết một lòng, miền Bắc thi đua xây dựng, miền Nam giữ vững thành đồng, quyết chí bền gan phấn đấu, hòa bình thống nhất thành công. tấm thiệp chúc Tết của Bác Hồ năm 1956. Và xuân này, xuân thời đổi mới, đất nước đã tiến những bước dài trên đường thiên lý, sánh vai cùng bè bạn năm châu. Thời cơ lớn đang chờ chúng ta, nhưng thách thức còn nhiều. Thời khắc này, mọi người hãy cùng nhắc lại một câu thơ trong bài thơ chúc Tết của Bác Hồ, Xuân Mậu Thân năm 1968. Xuân này hơn hẳn mấy mùa xuân qua, xuân sau phải hơn xuân trước. Điều mong muốn ấy phù hợp với quy luật thiên nhiên, quy luật tiến hóa của loài người. Không gắng giỏi vượt lên chính mình, vượt lên phía trước nghĩa là dừng lại, là tụt hậu. Hãy bình tâm và hãy dũng cảm. Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh, hãy nhìn lên ánh mắt nhân từ của Bác. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Thơ chúc Tết Mậu Thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968.
Thưa quý thầy cô và các bạn, nếu bạn hài lòng với cuộc sống của mình, bạn sẽ thấy bạn có nhiều niềm vui hơn những nỗi buồn. Nhưng xét cho cùng, chẳng niềm vui nào trọn vẹn trong cuộc sống quá nhiều biến động và đổi thay. Hãy giữ lấy những niềm vui ấy khi nó còn tồn tại. Điều quan trọng là phải biết dừng ở đâu. Thế nhưng không ai biết mình cần phải dừng ở chỗ nào.
Sẽ có một lúc nào đó ta cũng có những đêm không ngủ. Có thể vì ta yêu, có thể vì ta buồn đau hoặc thất vọng. Chẳng nên ca cảm làm gì, kể cả lúc ta đau khổ nhất. Vì cuộc sống là sự tập hợp của tất cả những cái đó. Làm thế nào để sống và không bao giờ phải hối hận vì những gì ta đã làm, đã sống. Và hết mình vì một lý tưởng, một người nào đó, kể cả khi ta không thể đi được đến đích cuối cùng. Những người làm chương trình hy vọng sẽ nhóm lên niềm tin và sự bứt phá của các bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong năm mới 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh của chúng em. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.